Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngày 12 tháng 6, lễ Thánh Giáo Hoàng Leo Đệ Tam và Thánh Gioan Sahagun. Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về tiểu sử của các ngài với giọng đọc của Maria Kim Thúy và Anna Bích Vân.
Thánh Giáo Hoàng Leo thứ ba. Sinh ở Roma, nước Ý, Đức Leo là người thủ kho của tòa thánh và là linh mục trưởng ở Santa Susanna khi ngài được chọn làm giáo hoàng năm 795 để kế vị Đức Adrian thứ nhất vừa mới từ trần. Hai người cháu của Đức Adrian thứ nhất đều mong muốn được làm giáo hoàng, do đó họ xúi giục các thanh niên quý tộc tấn công Đức Leo. Trong cuộc rước nhân ngày lễ Thánh Marco, Đức Leo bị bọn côn đồ kéo xuống khỏi ngựa và chúng định cắt lưỡi và đâm mù mắt của ngài. Nhờ sự can thiệp kịp thời của công tước xứ Spotello, ngài thoát chết và trốn trong tu viện Thánh Eremus. Sau đó, ngài đã bình phục mau chóng một cách lạ lùng. Đức Leo được cảm tình của người thế lực nhất thời bấy giờ, đó là hoàng đế Charlemagne ở Paderborn, và ông đã cung cấp vệ binh để hộ tống Đức Giáo Hoàng trở về Roma giữa tiếng reo hò của mọi người. Tuy nhiên, kẻ thù vẫn không để ngài yên. Họ tố cáo Đức Leo về tội thề gian và ngoại tình. Charlemagne đến Roma và chỉ định một ủy ban điều tra để cứu xét điều cáo buộc Đức Leo. Ủy ban không tìm thấy một chứng cớ nào, và Đức Leo đã thề trước hội đồng giám mục rằng ngài vô tội đối với các cáo buộc ấy. Vào lễ Giáng sinh tại đền thánh Phêrô, Đức Leo đã ban thưởng cho Charlemagne tước vị thánh đế Roma. Điều này là nguyên do hình thành đế quốc Roma thánh thiện, là một cố gắng nhằm thể hiện lý tưởng thành phố Thiên Chúa của Thánh Augustine mà đã ảnh hưởng đến lịch sử Âu Châu trong nhiều thế kỷ. Với sự giúp đỡ của Charlemagne, Đức Leo đã dẹp được lạc thuyết thừa tự ở Tây Ban Nha. Nhưng khi Charlemagne muốn thêm chữ Filioque và Đức Chúa Con vào kinh Tin Kính Nicene thì Đức Leo đã từ chối, một phần vì ngài không cho phép giáo dân can thiệp vào nội bộ giáo hội và một phần vì ngài không muốn chống đối giáo hội Byzantine. Một cách tổng quát, Đức Giáo Hoàng và Hoàng đế hành động ăn khớp với nhau. Theo lời đề nghị của Charlemagne, Đức Leo còn thành lập một đạo quân để chống với giặc Saracen, lấy lại được một số tài sản của giáo hội ở Gaeta. Tính hào phóng của Charlemagne cũng đã giúp Đức Leo canh tân nhiều nhà thờ ở Roma và Ravenna, cũng như giúp đỡ người nghèo và bảo trợ các công trình nghệ thuật. Khi Charlemagne từ trần năm 814 và Đức Leo không còn ai bảo vệ, quân thù lại nổi dậy chống đối ngài. Với tất cả uy thế và quyền bính cá nhân, ngài đã dẹp tan âm mưu nổi loạn của giới quý tộc ở Campania. Tuy nhiên, ngài vẫn bị giới quý tộc khinh miệt vì ngài xuất thân từ giới bình dân. Ngài từ trần năm 816 và được phong thánh năm 1673. Chú thích: thuyết thừa tự chủ trương Đức Kitô chỉ là con nuôi của Thiên Chúa, do đó người không phải Thiên Chúa thật. Theo chữ Filioque, cho đến ngày nay, chính thống giáo Hy Lạp và một số giáo hội Đông Phương vẫn cho rằng Chúa Thánh Thần chỉ bởi Chúa Cha mà ra. Do đó, những ai chủ trương rằng Chúa Thánh Thần cũng bởi Chúa Con mà ra thì họ cho là lạc giáo.
Thánh Gioan Sahagun. Thánh Gioan sinh tại Sahagun, nước Tây Ban Nha, vào thế kỷ thứ 15. Ngài được hấp thụ nền giáo dục của các đàn sĩ Benedicto trong thị trấn Ngài ở. Sau đó, Gioan làm cha xứ một họ đạo. Hẳn là Gioan đã có thể sống một cuộc đời thoải mái tiện nghi trong nhà thờ chính tòa hay ở các xứ đạo giàu có khác. Tuy vậy, Gioan cảm thấy bị hấp dẫn bởi lối sống đơn sơ khó nghèo mà Đức Chúa Giêsu đã sống. Cha Gioan chỉ chọn coi sóc một họ đạo nhỏ. Ở đó Ngài dâng thánh lễ, thuyết giảng và dạy giáo lý. Cha Gioan Sahagun nhận thấy cần phải hiểu biết hơn về khoa thần học và Ngài đã đăng ký học các lớp tại trường Đại học Công giáo danh tiếng thuộc thành phố Salamanca. Sau 4 năm chăm chỉ học tập, cha Gioan trở nên một nhà giảng thuyết nổi danh. 9 năm sau, Gioan Sahagun gia nhập dòng Augustino. Các anh em tu sĩ rất được ấn tượng bởi cách Ngài thực hành các nhân đức Kitô giáo. Thánh Gioan cũng sống rất mực khiêm tốn và vâng phục các đấng bề trên của Ngài. Thánh nhân vẫn tiếp tục công việc giảng huấn. Các bài giảng hay của Gioan Sahagun đã làm cho dân thành Salamanca được biến cải. Trước đây, họ hay tranh chấp cãi vã nhau dữ dội. Những chàng trai quý tộc thường hay đánh trả thù nhau. Thánh Gioan Sahagun đã thành công trong việc chấm dứt những cuộc ẩu đả gay gắt này. Thậm chí, thánh nhân đã thuyết phục được người ta tha thứ cho nhau. Thánh Gioan Sahagun chẳng e sợ việc sửa chữa những tội ác xấu xa, ngay cả khi những người mắc tội là những người có thế lực và họ có thể trả thù Ngài. Lần kia, Thánh Gioan Sahagun sửa lỗi cho một công tước vì cách thức ông làm cho những người dân nghèo phải chịu khổ. Điều vị linh mục nói là sự thật, nhưng trong cơn giận dữ, công tước đã sai hai người đầy tớ của mình tới giết Thánh Gioan. Các ông này tìm thấy vị linh mục và tiến lại gần Ngài. Cha Gioan Sahagun rất bình thản và phúc hậu. Cả hai ông tự nhiên cảm thấy bị chìm ngập trong nỗi sầu khổ và cả hai người đã xin thánh nhân tha thứ cho. Sau đó, vị công tước ngã bệnh. Qua những lời cầu nguyện của Thánh Gioan Sahagun, ông đã ăn năn tội lỗi của mình và được bình phục. Chính những ân sủng Gioan Sahagun nhận được từ lời cầu nguyện và thánh lễ đã giúp cho thánh nhân có được khả năng rao giảng. Thánh Gioan Sahagun đã cử hành thánh lễ với lòng rất sốt sắng. Thánh Gioan Sahagun qua đời ngày 11 tháng 6 năm 1479. Ngài được Đức Thánh Cha Alexander thứ 8 tôn phong lên bậc hiển thánh năm 1690. Chúng ta sẽ là những Kitô hữu gây ấn tượng hơn nhiều nếu chúng ta bình tĩnh và an hòa trong cả cách nói lẫn cách sống. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ rao giảng tin mừng được nếu tâm tính chúng ta thô lỗ cộc cằn và bị đè nặng bởi lo âu sợ sệt. Chúng ta hãy nài xin Thánh Gioan Sahagun chỉ cho chúng ta biết cách sống bình thản và quảng đại như Ngài.
Chúa, ngay lúc con chưa gặp Ngài. Con thuộc về Chúa, ngay khi con chẳng biết Ngài đâu. Con thuộc về Chúa, cho dù con muốn quên đi tình Ngài, hay là con tránh xa mặt Ngài, con vẫn thuộc về Ngài. Chúa ơi, con thuộc về Chúa, con biết con trở nên ngọc ngà. Khi thuộc về Chúa, cho trong tim con rộn ra lời ca. Khi thuộc về Chúa, nghe buồn đau vỡ tan trong lòng đời, nghe niềm vui thắm tươi phận người. Con muốn thuộc về Ngài, thuộc về Ngài mà thôi. Tình thương Chúa bao la vô bên vô bờ, thương con mấy ai nào ngờ, một tình yêu luôn luôn ngóng chờ. Cuộc đời con nguyện dâng cho cả cho Ngài, từ đây con thuộc về Chúa và từ đây Chúa thuộc về thuộc về Chúa.